Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái chương trình vừa qua thì bác sĩ đã trả lời hoặc là nói về nhiều cái đề tài về y khoa, y học thường thức, về các cái bệnh khác nhau. Và tôi nhận thấy rằng là trong khi mà nói chuyện như vậy đó thì nó có nhiều cái từ về y khoa, nó có thể là chuyên môn của y khoa, nhưng mà những cái từ đó nó cũng được sử dụng khi mà bác sĩ, thầy thuốc nói với bệnh nhân, nói với người đến khám bệnh, thì cũng có nhiều người nghe bác sĩ rồi cũng cũng vâng cũng dạ đó, nhưng mà nó không có hiểu hết, hoặc là cứ lặp lại những cái từ đó theo cái thói quen như vậy. Ví dụ như là bác sĩ có nói đến những chữ là y khoa thực chứng hoặc là lâm sàng, thì những cái đó nó không phải là dễ hiểu cho tất cả mọi người. Cho nên là hôm nay đề nghị với bác sĩ nói về cái một số cái danh từ y khoa thường thấy và cho nó phổ thông cho mọi người ạ.
Vâng, thì đó là một ý kiến rất là hay và thực tế. Thì như quý vị biết là khi nói, tức là nói đến chữ, tức là nói đến danh từ, mà danh từ nói đến cùng đi thì nó là một cái quy ước, nghĩa là người nói và người nghe cùng hiểu như nhau. Nhưng mà nhiều khi thì nó không đúng như vậy. Mỗi người lại hiểu một cách. Ngay cả trong nước, trong một nước, ở một miền này người ta nói thế này và miền khác nói thế khác. Sao để có sự đồng nhất thì nó phải có một cái quy ước chung. Thành ra là ý kiến của anh rất là hay, vì nói chuyện tức là phải có dùng danh từ rồi. Mà về y khoa thì là những cái vấn đề liên hệ đến đời sống, mà những danh từ y khoa không hiểu là vô tình hay cố ý. Thực tế là như vậy, là nó chuyên môn nên nó có những cái chữ tiếng để chỉ những cái sự kiện chuyên môn, nên nó sẽ lạ, nó khó hiểu với người thường. Điều đó là tất nhiên. Do đó thì chúng ta nên nói thêm về danh từ để chúng ta nói thì hiểu nhau. Không phải là ông nói gà, bà nói vịt, hoặc là một chữ này, một chữ nói ra là một người hiểu cách này, một người hiểu cách khác. Có nhiều chữ để nói lắm. Thí dụ như chữ suy thận, thì khi mà nói suy thận đối với người Việt Nam, nhất là nói với đàn ông, thì các quý vị đàn ông thường nghĩ là nó liên hệ đến cái hoạt động sinh lý. Thực ra cái thận đối với Tây y thì khác, nó chỉ là bộ phận bài tiết nước tiểu mà thôi, không liên hệ gì đến sinh khí, đến việc sinh con, đẻ cái cả. Thành cái chữ suy thận, ngay cả tiếng Việt nôm na cũng không cũng làm cho mỗi người hiểu một cách khác nhau. Thì hôm trước mà những cái buổi phát thanh như thế này là ý của chúng tôi là muốn là đem cái thông tin đến cho cộng đồng, phổ biến cái thông tin y học đến cho mọi người. Nên trong cái tinh thần của cái y khoa hiện đại, tức là ngay cả đối với các trong giới chuyên môn, chữ y khoa thực chứng cũng tương đối là một từ mới mẻ, và nó được thực hiện chủ yếu có lẽ là ở Hoa Kỳ, là bởi vì y khoa thực chứng chúng ta hay dùng chữ Hán nên nhiều khi cũng khó hiểu. Để nói cho nó rõ thì như lần trước tôi có nói một chút, y khoa thực chứng là việc khám chữa bệnh ngày nay nó là khoa học, tức là dựa vào nghiên cứu khoa học, nói có cơ sở, có bằng chứng, chứ không phải là tự nhiên mình nghĩ rồi nói ra. Vì đó là cơ sở của cái y khoa ngày nay là y khoa khoa học. Anh cũng nêu lên những cái chữ mà nghe rất lạ tai.
Thưa bác sĩ là xin hỏi tiếp bác sĩ cái từ mà y khoa thực chứng như vậy, mà bác sĩ vừa nói là phải có cái cơ sở và có cái bằng chứng khoa học đó, thì ở cái Tây y, cái việc mà phải thực chứng đó nó có cái bài bản, nó có cách làm việc rõ ràng và để nó đưa ra cái kết quả, thì cái y khoa thực chứng đó có bên phía Đông y, bên thuốc tàu người ta, hoặc là mình có thấy những cái báo cáo mà được gọi là y khoa thực chứng như vậy không thưa bác sĩ?
Tôi thấy là không. Vì nếu mà y khoa Đông y nguyên thủy là cái Đông y dựa trên âm dương, tức là dựa trên một cái lý thuyết về triết học, nó là quan niệm về sự tuần hành của vũ trụ, của thế giới, trong đó có loài người. Và tôi hiểu rằng nó dựa trên âm dương và ngũ hành, tức là sự tương tác của các lực khác nhau ở trong vũ trụ. Tôi hiểu rằng cái y khoa đông y dùng cái quan niệm, phát xuất từ cái quan niệm đó và áp dụng vào trong con người. Vì người ta con người là một cái tiểu vũ trụ, thì đối với vũ trụ lớn là có 5 yếu tố tương tác với nhau, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và áp dụng vào con người thì 5 cái yếu tố đó là tâm, can, tỳ, phế, thận. Có 5 yếu tố đó. Tôi hiểu là nó tương tác với nhau, cái này mạnh thì cái kia yếu, vân vân. Do đó cái quan niệm của Đông y khác với lại quan niệm của Tây y. Quan niệm Đông y thực nguyên thủy là quan niệm phát xuất từ tiên thiên, tức là từ một ý niệm đi xuống. Điều đó có đúng về lý thuyết, tất nhiên là đúng về lý thuyết, nhưng mà nó không có, nó ngược lại với cái quan niệm Đông y. Là quan niệm Tây y là đi từ dưới lên trên, đi từ sự quan sát rồi xây dựng lên hệ thống và tìm ra những cái sự liên hệ giữa các yếu tố với nhau, tức là tìm ra những cái lý thuyết và những cái định luật. Nó phát xuất từ thực tế, từ việc quan sát những sự kiện hàng ngày, xây dựng nên một cái khoa học. Thì đi từ dưới lên trên, nó đi ngược lại. Và vì con người theo đây tây theo quan niệm khoa học Tây là vật chất, thành ra con người đời sống là sự, thành ra xin lỗi nói lại, cái y khoa khoa học là dựa trên sự kết hợp phối hợp của nhiều khoa học thực nghiệm khác nhau. Các khoa học thực nghiệm dựa trên, nó bắt đầu từ vật chất, mà là hoặc là cũng là sự tương tác của các vật chất chứ không phải là của những yếu tố tinh thần. Nên nó dựa trên sự, xin nói lại, là từ sự quan sát và sự thí nghiệm, tức là quan sát hay là tự làm, tự đưa ra những, xin lỗi, làm cho các yếu tố tác động với nhau để xem cái phản ứng như thế nào. Nên nó có cái chữ nghiên cứu và thí nghiệm và thực chứng. Thực chứng có nghĩa tôi hiểu rằng nó là sự áp dụng những cái chứng cứ mà người ta tìm ra được qua trong sự quan sát, xem xét sự tương quan giữa các yếu tố vật chất với nhau. Nói cụ thể là dựa trên những cái thí nghiệm và nghiên cứu khoa học, từ thống kê, áp dụng thống kê để đánh giá cái giá trị của các, xin lỗi tôi nói nó có vẻ hơi cao xa, đánh giá cái giá trị của những cái nghiên cứu mà người ta thấy được. Bên Đông y anh nói thì tôi hiểu rằng chúng ta thường ngày thấy những quảng cáo, và bây giờ bên coi tivi thì cũng thấy người ta quảng cáo nhiều món thuốc và nêu lên, đưa ra những người, một người nào đó nói rằng là tôi dùng cái thuốc này và tôi được khỏi cái bệnh này. Thì nó, theo tôi thành thật mà nói, nó là một cái khoa học giả tạo, đó là một cái giả khoa học đưa ra một cái bằng chứng mà chỉ dựa trên một người nói, nó rất là chủ quan. Y khoa khoa học hay là khoa học muốn tìm những cái việc khách quan, không tùy thuộc vào ý kiến của người nào, và đánh giá các cái yếu tố nhận định được bằng xác suất pháp, bằng thống kê, áp dụng toán học thống kê để đánh giá cái giá trị của những cái sự kiện, chứ không phải là cho một ý kiến chủ quan. Chúng ta có thể thấy một người nói là họ uống cái thuốc này thì giảm được bao nhiêu cân trong vòng 1-2 tuần gì đó, không ai kiểm chứng được cái đó, và nó chỉ dùng trên một người. Y khoa khoa học là dựa trên cả, như lần trước tôi có nói, nó đi qua 3 giai đoạn, từ nghiên cứu trong súc vật, rồi thì chứng tỏ là một cái chất, một cái gì đó có cái hiện tượng nào đó có thật, và rồi sau đó áp dụng nhỏ trên một ít người, tức là giai đoạn thứ 2, và sau đó áp dụng trên thử thí nghiệm trên một số đông người là giai đoạn thứ 3, rồi sau đó mới được chấp thuận. Và sau khi được chấp thuận, một thí dụ một món thuốc nào đó, sau khi được chấp thuận để cho lưu hành, người ta vẫn theo dõi cái chất đó, và nếu mà có những cái báo cáo về sự bất lợi thì cái thuốc đó có thể lại được rút lại, tức là post marketing, nghĩa là sau hậu tiếp thị, người ta vẫn có thể rút lại, không cho phép dùng cái thuốc nào đó nếu nó tỏ ra là có hại. Thành ra có khác nhau, và có những cái, thành thật mà nói, người ta làm giả khoa học, gây ra một sự làm cho người ta hiểu và tin ở một điều mà nó không có giá trị khoa học khách quan. Thì đó là cái hoa quảng cáo của những người làm thương mại.
Vâng, thì cũng tiếp theo cái từ mà y khoa thực chứng, nó cũng một cái từ khác nghe nói đến rất là nhiều nhưng mà nó cũng khó hiểu lắm, đó là lâm sàng. Thì xin bác sĩ nói về cái từ lâm sàng này là gì ạ?
Vâng, đây là một chứng thường dùng, chúng tôi dùng quen thì nghe nó thuận tai, khi mới nghe nó rất là khó nghe, bởi vì chúng ta tiếng Việt cũng như là gốc tiếng Âu Châu, ngôn ngữ Âu Châu dựa vào tiếng Latin, chúng ta tất nhiên là thừa nền văn hóa Trung Hoa và cái nền văn hóa Trung Hoa trong một thời gian dài nó ảnh hưởng đến cái ngôn ngữ của chúng ta, và chúng ta khi tìm khi có vấn đề cần dịch thuật thì nhiều khi cũng lại dựa vào chữ Hán. Thì sàng tôi hiểu là có nghĩa là cái giường. Chúng tôi nhớ lại cái chữ như là đồng sàng dị mộng, tức là hai người cùng nằm chung một giường, nhưng mà mỗi người mộng mị một cách khác nhau, hay nói cách khác là suy nghĩ khác nhau. Lâm thì có nghĩa như là đi vào, là liên hệ đến, như là lâm bồn là sinh đẻ, lâm chiến là ra trận đánh nhau, lâm nguy là gặp tình trạng nguy hiểm, lâm chung là chết. Vậy lâm sàng có nghĩa là cái gì đó liên hệ đến giường bệnh. Thành ra là từ của chúng ta, chữ Việt là chữ độc âm, và cái chữ nó không có thay đổi, nên khi nó là nhiệm vụ, có thể nó đóng vai trò của một cái danh từ, cũng có khi nó cũng chữ đó lại đóng vai trò của một cái tính từ. Nó khác với những cái chữ Âu Châu là nó đa âm, và cái chữ gốc chữ nó biến chuyển lên, nó rất là uyển chuyển. Chúng ta nói lâm sàng thì là khám, thí dụ như khám lâm sàng tức là thăm khám hỏi bệnh và thăm khám trực tiếp giữa người thầy thuốc và người bệnh, có hai người đối diện với nhau mà thôi. Nó không dùng đến các phương pháp trợ giúp khác như là thử máu, chụp hình, chụp MRI, CT vân vân. Thì đó là chữ lâm sàng, tức là cái gì liên hệ đến người bệnh nằm ở nhà thương. Lúc đầu thì cái quan niệm là nằm ở nhà thương ấy, nhưng mà nó áp dụng phổ biến ra, rộng ra cho những cái việc liên hệ đến chữa bệnh tại bệnh viện hay là tại phòng khám. Thì anh cũng có đeo cái chữ chết lâm sàng. Thì chết lâm sàng có nghĩa là cái chết được xác định bằng khám người bệnh tại giường.
Có nghĩa là sao, thưa bác sĩ, nói rõ hơn ở cái từ chết lâm sàng đó?
À vâng, thì chết, chúng ta ít nói đến cái chết, và ai cũng sợ chết và không muốn nói cái chết, nhưng thực tình nó sẽ xảy ra. Chết lâm sàng là một người, chết lâm sàng là chết, tức là không có, tim không đập, không còn thở. Một người, thấy một người bỗng nhiên nằm yên bất động, thì phải xem rằng người đó có. Phải thứ nhất xem mắt đồng tử có nở không, hay là thường nếu đồng tử giãn đó là một dấu hiệu của sự chết. Tim không đập là sự chết, thấy không thở, ghé tai ghé sát mặt vào miệng hay mũi của người bệnh không thấy hơi thở, sờ động mạch cổ không thấy đập, và như tôi nói vạch mắt thấy đồng tử giãn nở, tức là những dấu hiệu của sự chết. Đó là chúng ta nói chết lâm sàng, tức là cái chết được xác định bằng việc thăm khám cái người bệnh hay là cái người chết đó.
Thế rồi còn cũng có những cái từ khác mà nó có gốc từ lâm sàng, như là thí nghiệm cận lâm sàng là sao ạ?
Cận lâm sàng là bên cạnh cái giường bệnh, tức là nó phát đầu từ nhiều năm trước. Ví dụ chúng ta thử nước tiểu thì là không phải ở trên người bệnh mà lấy nước tiểu người bệnh thử, là cận lâm sàng là bên cạnh lâm sàng, nghĩa là ngoài cái lâm sàng. Thật ra là tất cả những, còn nó khác với khám lâm sàng là khám trên người bệnh, phải cận lâm sàng là thử nước tiểu, thử máu. Tất nhiên là bây giờ ít dùng cái chữ cận lâm sàng như trước, thì nó là những cái, tất cả những cái xét nghiệm liên hệ đến phòng thí nghiệm thì chúng ta gọi là xét nghiệm cận lâm sàng. Ngày xưa thì cũng gọi những đó là xét nghiệm bổ túc. ngày nay ở Mỹ hoặc là y khoa ngày nay là y khoa khoa học nên dựa vào máy móc và những cái dụng cụ đo đạc khách quan như là chúng ta vừa nói nó có tính chất khách quan nên mà cái sự xin lỗi về cái sự việc sử dụng những cái phương tiện đó bây giờ phổ biến về khoa học kỹ thuật phát triển về kinh tế phát triển cho nên ở tất cả gần như là hầu hết các mọi nơi trên thế giới cái sự thăm khám bệnh muốn có chứng tỏ bằng những cái bằng chứng khách quan trong cái tinh thần của y khoa thực chứng nên cái biên giới giữa cái cận lâm sàng và lâm sàng nó xóa mờ đi nhiều thứ ở trong tầm tay như bây giờ người ta có thể thí dụ ngày trước một cô y tá lấy máu bệnh nhân hay là truyền tĩnh mạch thì chỉ sờ vào cái mạch rồi thì theo kinh nghiệm theo cái cảm giác của cô ấy và chích vào cái kim vào cái mạch máu bây giờ người ta dùng siêu âm để hướng dẫn cái đường đi của mũi kim thành ra là nó dùng cái phương tiện khoa học máy móc nhiều hơn và nó gần gũi hơn cái biên giới giữa lâm sàng và phòng thí nghiệm nó xóa mờ đi nên ít dùng cái chữ cận lâm sàng như trước.
Vâng thì nhân về nói cái chữ lâm sàng đó thì vừa rồi bác sĩ có giải thích đến cái chết lâm sàng. Thế thì nó cũng có những cái từ khác nó liên quan tới cái từ chết đó như có thể là có thể chúng ta nghe nói đến là chết não như vậy chết não là như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, đây là một cái điều đúng là quan trọng. Tất nhiên rất là quan trọng vì nó liên hệ đến đời sống và quả thật mà nói thì không ai thích nghĩ đến điều đó mà nó xảy ra cho tất cả mọi người thành ra chết lâm sàng là một chuyện mà chết não là một điều là một quan niệm tương đối là mới và khác nữa chết não thì tất nhiên nó sẽ được chứng minh nếu mà chúng ta định nghĩa chẩn đoán cái chết não đến cùng sẽ dựa vào việc đo đạc cụ thể cái đơn giản nhất là đo điện não đồ tức là dùng một cái dụng cụ để đo cái sự phát sóng phát điện của cái vỏ não nếu cái vỏ não còn hoạt động nếu mà thí dụ lấy một cái xét nghiệm đơn giản là đo điện não đồ nếu cái vỏ não đã chết không còn hoạt động thì không còn phát ra những cái làn sóng điện nữa nhưng mà chết thì người đó được gọi là chết não thì chết não là thế nào thì để nói lại cho nó rõ hơn là con người là cho đến nay thì con người là động vật mà cao nhất trong các loài động vật dù là có tuy tin là thuyết tiến hóa hay không sự thật thì cho thấy rằng là sự tiến hóa của các động vật đi qua từng giai đoạn và con người được tự hào là chúa tể của mọi loài sinh vật trên trái đất này thì chúng ta có được điều đó là nhờ sự phát triển sự tiến hóa của hệ thần kinh có 5 tầng và chúng ta được thông minh được hiểu biết chúng ta được hiểu biết là nhờ cái sự phát triển của vỏ não là cái tầng cao nhất như chúng ta vừa nói và nhờ vỏ não mà chúng ta có thể biết có thể học có thể suy nghĩ lý luận tranh luận và có thể sáng tạo được con người là động vật duy nhất có thể tạo ra các vật dụng được thí dụ như là tạo ra các vũ khí để đánh nhau hoặc tạo ra các máy móc làm ra những máy vi tính như thế này là nhờ vỏ não nhưng mà vỏ não là một bộ phận rất là quý và nó rất là mong manh nó cần được tiếp tế đủ dưỡng khí tức là oxygen và đường để làm việc để sống và làm việc nếu chỉ thiếu dưỡng khí nghĩa là nó trong 4 phút mà vỏ não không được nuôi dưỡng nó sẽ chết và không có phục hồi lại được thế mà khi người bệnh ở trong tình trạng nguy kịch thì người đó sẽ ngưng thở ngưng tim giọt đó máu không lên bơm lên vỏ não được như trước và tế bào vỏ não như đã nói nó rất là nhạy nên nó sẽ chết trước cái sự hồi sinh cấp cứu làm cho cố làm trong cái mục đích để làm cho tim đập lại, làm cho máu tuần hoàn lưu thông được và làm cho người ta thở được, thì để cứu giúp các bộ phận trong cơ thể, trong đó có hệ thần kinh, mà chủ yếu là hệ thần kinh. Nhưng vì vỏ não rất là nhạy nên nhiều khi, tất nhiên là ngay cả trong trường hợp lý tưởng, người bệnh tương đối còn nhiều khả năng sống, thì cái sự hồi sinh cấp cứu nếu kịp thời thì có thể làm cho người đó sống lại, có thể như là lần bình thường. Còn nếu chậm trễ thì nó có thể không được như vậy, hoặc là không thành công, hoặc là cứu được nhưng mà chỉ cứu được những tầng dưới của hệ thần kinh, không cứu được vỏ não. Thành ra là nếu được hồi sinh cấp cứu trong trường hợp lý tưởng, trong trường hợp tốt nhất, nhưng mà nếu chậm trễ thì cũng không giúp cho người bệnh, không cứu giúp được cái vỏ não và người đó, cái vỏ não bị chết, và do đó chúng ta gọi là chết vỏ não, chết não, nghĩa là các tầng dưới của vỏ não vẫn có thể cứu vớt được, mà tầng dưới của vỏ não thì có nhiệm vụ điều hành các cái sự sinh hoạt của cơ thể, như là nó đơn giản như là nhiệt độ của cơ thể, như là nhịp tim, như là huyết áp, nghĩa là những cái tầng dưới của bộ não có nhiệm vụ về đời sống sinh thực, về đời sống thực vật của con người. Thì nếu mà họ có thể thành ra người bị trụy mạch có thể chết vỏ não, nhưng mà cái phần về sinh thực, về thực đời sống thực vật thì có thể vẫn được duy trì, thì người đó được gọi là có đời sống thực vật mà thôi. Nếu có thì giờ thì chúng ta có thể kể thêm một cái trường hợp mà nó có đã xảy ra và trong một thời gian nó có gây sôi nổi trong dư luận. Đó là trường hợp của một người mà chúng tôi nhớ cách đây chừng 10 năm. Cô đó tên là Terry Schiavo ở Florida. Cô là người khỏe mạnh nhưng mà mập và muốn giảm cân lên. Cô ấy đi tìm cách chữa, dùng thuốc để xuống cân. Nhưng mà trong cái việc dùng những thuốc như vậy thì cô bị rối loạn điện giải và được bị tác dụng phụ, bị ngưng tim, ngưng thở, và cô được hồi sinh cấp cứu. Thì tim đập lại, cô tự thở được, nhưng cô không biết gì, không tự chăm sóc được, không biết gì về bên ngoài cả, cũng là cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Nên cô được coi như là sống thực vật, nhưng mà cô được nuôi dưỡng bằng ống đặt vào bao tử và cho ăn bằng ống, dùng những thức ăn lỏng. Cô được duy trì trong tình trạng như vậy, chăm sóc toàn diện trong 15 năm tại một viện điều dưỡng. Thành ra với thời gian thì có sự bất đồng giữa chồng của cô và bố mẹ của cô. Bố mẹ thì thương con, muốn là cô được tiếp tục nuôi dưỡng như vậy để duy trì sự sống và cho rằng cô còn sống. Còn người chồng cô thì cho rằng cô đã chết và chỉ sống thực vật và thôi, và muốn chấm dứt cái việc nuôi dưỡng như vậy. Cho biết, ông cũng cho biết rằng là trong khi sống, cô có tỏ ý rằng là không muốn duy trì sự sống bằng các phương tiện nhân tạo nếu chẳng may bị ngừng tim, ngừng thở. Thì có một vụ kiện xảy và sự việc được đem ra tòa, kiện tranh luận nhiều lần, gây sôi nổi trong dư luận. Và sau nhiều lần xét xử thì tòa phán quyết dựa trên ý kiến chuyên môn cho rằng cô đã chết não và chỉ sống thực vật mà thôi. Và ở Mỹ thì người chồng đã lấy vợ lấy chồng thì người đó thuộc về vợ hoặc chồng, nên người chồng của cô có quyền trên bố mẹ của cô, và ý nguyện của cô phải được tôn trọng. Tuy rằng nó chỉ được phát biểu qua lời thuật của người chồng mà thôi. Thành ra là sau cái phán quyết của tòa thì cô được rút ống nuôi ăn và chết tự nhiên. Thì sau vụ này người ta khuyên mọi người là trên 20 tuổi cần viết cái gọi là nguyện vọng khi còn sống. Tiếng Anh là living will. Cái nguyện vọng khi còn sống để chỉ định cái cách xử trí khi mà bị bệnh mãn tính đến giai đoạn cuối cùng không còn khả năng chữa, thì muốn bệnh viện xử trí như thế nào, thì nên là khi chúng ta mọi người nhập viện thì nhà thương đều hỏi mọi người về cái gọi là advanced derivative, tức là cái hướng dẫn về cách xử trí khi bệnh tật đến lúc không còn chữa được, và cái thỏa thuận về người Mỹ thì nói tiếng tắt là DNR, tức là không hồi sinh cấp cứu nữa khi mà tim ngưng đập và phổi ngưng thở. Thành ra chúng ta ai hay là thân nhân của chúng ta vào bệnh viện đều được hỏi về cái hướng dẫn điều trị trong giai đoạn cuối cùng và cái thỏa thuận về DNR, tức là không hồi sinh cấp cứu khi ngưng tim ngưng thở.
Cái hồi sinh cấp cứu đó, xin bác sĩ nói giải thích rõ hơn về cái hồi sinh cấp cứu đó là như thế nào?
Vâng, hồi sinh cấp cứu là một vấn đề rất là thực tế, mọi người cần biết. Ở những học sinh và ngày trước những người đi hướng đạo đều được huấn luyện về hồi sinh cấp cứu khi ngưng tim ngưng thở. Thí dụ một đám bạn trẻ đi bơi, có thể người bị chết đuối, thì cái bạn của đó có thể nếu được biết về hồi sinh cấp cứu thì có thể cấp cứu ngay người bệnh sớm và có thể giúp cho cái người bị nạn đó sống lại được. Chúng ta đi ăn, có người bị nuốt bị nghẹn sặc, có thể khó thở, có thể không thở, và nếu có người biết cấp cứu dùng cái liệu pháp là Heimlich thì có thể giúp cho người bệnh ói ra cái miếng đồ ăn làm nghẹt thở thì họ có thể sống. Nếu không làm kịp thời, không can thiệp kịp thời thì người đó chết. Vậy hồi sinh cấp cứu là một cái biện pháp giúp cho người bị nạn sống lại, ra khỏi tình trạng nguy kịch khi họ bị một tai nạn làm cho không thở được hoặc không làm cho tim không đập được nữa. Ở trong cụ thể trong nhà thương, khi có một bệnh nhân được theo dõi thường xuyên, ngày nay với các phương tiện điện tử, bệnh nhân được theo dõi sát hơn là ngày xưa nhiều lắm, nên khi có một bệnh nhân ngưng tim ngưng thở thì người y tá trực sẽ báo động, có xe cứu thương báo động, thì tất cả những người trực có nhiệm vụ đáp ứng cái báo động đó. Thì cụ thể là bác sĩ trực, các y tá trực, bác sĩ gây mê hồi sức, những chuyên viên để gây mê hồi sức, chuyên viên về máy thở, về hô hấp, chạy đến giường bệnh và bắt đầu cái động tác đầu tiên. Tất nhiên là biết rằng là bệnh nhân ngưng thở hoặc tim đập không đều hoặc trụy không còn huyết áp, những người cấp cứu sẽ ép tim ngoài lồng ngực để cố tái lập một phần nào cái sự tuần hoàn, sẽ giúp thở nếu bệnh nhân không thở được, sẽ truyền tĩnh mạch, sẽ dùng các thuốc để tái lập sự tuần hoàn, tức là làm cho máu lưu thông được và cho cải thiện sự hô hấp để cung cấp dưỡng khí để bảo vệ các bộ phận của cơ thể, trong đó có óc, có tim, có thận, vân vân.
Như vậy nếu như có cái thỏa thuận mà không hồi sinh cấp cứu mà bác sĩ nói là thỏa thuận DNR đó, tức là người ta sẽ không cứu chữa cái người bệnh đó hay sao ạ?
Vâng, nhiều người nghĩ như vậy và sợ như vậy, cho nên là nhiều người cũng không muốn ký cái thỏa thuận DNR. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng nên nói rõ là cái DNR nó chỉ áp dụng cho trong những cái trường hợp mà cái bệnh xét ra về phương diện y khoa đã đến giai đoạn cuối, không còn hy vọng cứu chữa. Người thầy thuốc, các bệnh viện bao giờ cũng cố hết sức bảo vệ, duy trì sự sống. Nên là người bệnh là người có quyền và được bảo vệ bằng luật pháp. Cho nên bổn phận của mọi người khi thấy một người bỗng nhiên ngưng tim, ngưng thở là phải cấp cứu, phải hồi sinh cấp cứu. Thì nếu tình trạng nó xảy ra trong tình trạng tai nạn bất ngờ ở trên một người khỏe mạnh, nhất định là người đó phải được hồi sinh cấp cứu. Trong nhà thương thì tất cả những người vào nhà thương không phải là đều giống nhau, nhưng họ ở những giai đoạn khác nhau, tuổi tác khác nhau, bệnh tật khác nhau. Thì những người đã được điều trị hết sức bằng tất cả những phương tiện hiện có mà không thay đổi được cái tiến triển của bệnh, không còn hy vọng để sống được hơn nữa, thì có thông thường là có hồi sinh cấp cứu cũng không đi đến đâu, không giải quyết được gì. Và trong thực tế, nếu hồi sinh cấp cứu không đúng thì có nhiều khi chỉ dùng máy thở, ví dụ có những người ngưng thở bị suy hô hấp vân vân, ngưng thở thì đã chết não rồi, mà nếu cứ tiếp tục bơm vào thì cái phổi của họ đúng là họ thở, nhưng mà bằng máy, chính là cái máy thở, cho người bệnh không tự thở thì cứ duy trì sự sống mà không có giải quyết được gì cả, chỉ kéo dài sự đau khổ. Người bệnh thì có thể đã chết rồi thì không còn biết đau khổ, và nói cái khác là cũng tốn kém thời giờ và năng lực và nhân lực cho cái người mà không có thay đổi được nữa. Cái chết đã xảy ra, người đã chết não và những chức năng suy giảm dần, thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ không, cái sự hồi sinh cấp cứu không có ích lợi gì, chỉ gây thêm nhiều vấn đề khó khăn thôi, chứ không giải quyết được cái gì, không làm cho người đó sống lại được. Nên nó trong trường hợp đó thì không có cái lý do về y khoa để hồi sinh cấp cứu.
Vâng, thưa bác sĩ, là còn rất nhiều cái từ y khoa mà mọi người cũng muốn biết thêm, hiểu thêm cái từ y khoa nó chính xác như thế nào, kể cả như những cái ý tưởng của cái mà bác sĩ vừa định nghĩa như là thỏa thuận về DNA vân vân. Nhưng mà cái chương trình hỏi đáp y học thưởng thức đến đây thì đã hết giờ rồi. Thì trước hết là cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều đã nói về các cái danh từ y khoa thường sử dụng nhưng mà lại không có dễ hiểu trong cái chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn với bác sĩ rằng là trong chương trình tới thì đề nghị bác sĩ nói tiếp về một số cái danh từ, một số cái thuật ngữ về y khoa này nữa.
Vâng, dạ, chắc đúng như vậy. Đó cũng là điều cần thiết trong cái thực sự, trong cái thực hành y khoa hàng ngày. Vâng, đúng là buổi nói chuyện đã hơi kéo dài. Xin kính chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.